thì đã bị mình 2-1 rồi nha. Cho nên hôm nay mà chúng ta nghiên cứu về lịch sử Ấn Độ á, thì Ấn Độ họ nói là họ có nhắc đến chính là thành nền văn minh Veda và nền văn minh tiền Veda. Thì cái nền văn minh tiền Veda nó chỉ cách mình á, cách bây giờ nè, cách đêm nay lúc mà Uyên Minh đang nói chuyện với các vị thì chỉ cách mình khoảng 6.000 năm thôi. Nhưng mà nếu mà cái Veda mà nói như trong kinh á, mà như lời Đức Phật nói trong kinh á, thì nó có trước đó nữa. Nhưng mà vì cái thời điểm đó là thời điểm khuyết sử, tức là thời điểm mà người Ấn Độ họ không có bận tâm đến cái chuyện mà viết lách vấn đề sử sách. Và như một vị giáo sư, sử học thì ông có nói một câu rất là thú vị, ông nói rằng có lẽ là người Ấn Độ họ quá quan tâm đến cái, những vấn đề siêu hình triết học, cho nên là họ không có để ý đến vấn đề ghi chép lịch sử. Như trong khi bên Tàu ta có ông Tư Mã Thiên, Việt Nam là có ông Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên vân vân. Chỉ còn bên Ấn Độ thì cái nền văn minh họ có từ rất là lâu đời, nhưng mà nói về sử gia là họ chỉ có những sử gia gần đây thôi, khoảng gần 1.000 năm trở lại đây thôi. Chỉ còn đời trước, thời xưa nữa thì trước 1.000 năm thì trong khi người Tàu họ đã có được ông Tư Mã Thiên, đời Hán. Chỉ còn người Ấn Độ họ không quan bận tâm, họ nói rằng lịch sử nó sẽ sâu rọi ra những cái chỗ rất là phàm tục của thế giới. Trong khi đó thì các thiên thần thì họ là thích bóng tối hơn, họ thích cái gì nó mù mờ hơn. Chính vì họ suy nghĩ như vậy cho nên họ không có viết sử. Và có lẽ cũng chính vì chỗ này cho nên là cái lịch sử của Tam Tự Đà cũng bị nhận chìm theo cái dòng chảy của thời gian. Thì thời Đức Phật đó, cái bộ Tam Tự Đà này được xem là cái nền học vấn căn bản của một người trí thức Bà La Môn. Ở trong đó gồm 18 môn học, từ thiên văn, địa lý, nhân tướng cho đến toán, lý hóa. Rồi các vị nên nhớ rằng người Ấn Độ có những cái bước tiến về toán học từ rất là sớm, và chính họ là người mà đã nghĩ ra được cái phép thập phân, cũng như họ nghĩ ra cái con số zero trong toán học. Người Ấn Độ họ rất là thông minh, và hôm nay ở trong giới sinh viên Mỹ đó mà giỏi về toán và computer đó là dẫn đầu trong đám sinh viên Hàn Quốc, là phải kể người Ấn Độ. Trong khi mình vẫn thành thạo học sử, mình vẫn biết là người Đức họ rất là giỏi toán, như ông Leibniz chẳng hạn. Nhưng mà thật ra đó thì một số nguyên tắc, đặc biệt là về số toán thập phân như tôi vừa trình bày, sau này khi mà ta đọc một số tài liệu của Ấn Độ, người ta mới biết là người Ấn đã biết điều đó từ lâu. Nhưng mà sau đó rồi do cái tình trạng chiến tranh loạn lạc, họ bị quên, rồi coi như cái cộng đầu là nằm ở bên thế giới Tây phương. Nhưng thật ra người Ấn Độ họ có những khái niệm toán học từ rất là sớm, và tất cả những khái niệm đó được cất giấu ở trong Tam Tự Đà. Rồi Tam Tự Đà thời Đức Phật họ có cả là cái phép giải pháp tu thiền, giải pháp tu thiền từ sơ nhị tam tứ thiền, giải cách tu thiền rồi giải cách luyện các thứ bùa chú thăng thiên độn thổ di sơn đạo hải và tái đậu thành binh, họ giỏi lắm. Nhưng mà cái Tam Tự Đà bây giờ đó mà các vị có thể gặp được, có thể đọc được trong các bản Anh văn thì nó không được như vậy nữa. Nó gồm có một tập gọi là Rig Veda, một tập là Atharva Veda, rồi một tập đó là Yajurveda. Thì ba tập này đó là nội dung đó là chủ yếu là toàn là ca ngợi thánh thần, giống như những cái tập nhã ca mà của bên Catholic vậy thôi. Ca ngợi thánh thần, rồi kêu xưng tán các vị thần thánh. Nói chung là mình nhìn cái nội dung của Tam Tự Đà mà bây giờ mà còn lưu truyền á, mình ê hề mà không biết cái Tam Tự Đà đó làm sao mà đủ để xem là đại diện cho một cái nền minh triết Ấn Độ cổ đại. Nhưng mà thực ra thì cái Tam Tự Đà bây giờ là đã bị manh mún, nghĩa là bị manh mún, đã bị thay đổi, bị thêm thắt rất là nhiều, bị sửa chữa rất là nhiều để cho nó hợp với thời đại và hợp với nhu cầu tôn giáo. Cho nên nó mới nảy sinh ra cái trường hợp đó là cái bộ gọi là Sattva Gita hay là của Upanishad. Các Upanishad có nhiều bộ lắm, như Aranyaka Upanishad, gọi là Munaka Upanishad. Thì các vị mà đọc kỹ ở trong đó, đọc vừa sử mà vừa sách đó. Vừa sử mà vừa thư đó, người ta phân biệt sử khác mà thư khác. Thư có thể là sách lạm bàn, nhưng mà sử là cái gì đó nó mang tính chính thống hơn. Thì vì sử vì thư đó, thì các nội dung của các bộ Upanishad là vay mượn rất là nhiều từ trong Phật giáo. Nó có nội dung vay mượn từ Phật giáo rất là nhiều, đặc biệt vào cái kiểu thứ 6 rồi có những vay mượn rất là lớn. Thôi thì bây giờ mình đang giảng về kinh, mình không đi sâu đi xa vào cái chuyện của thiên hạ nhé. Hôm nào mình muốn có một cuộc mạn đàm thì mình sẽ có một bữa riêng. Còn bữa nay thì mình sẽ nói chuyện với nhau về cái bài kinh này, cái bài kinh Căn Bản Phụng Pháp Môn. Thì 500 vị mà tỳ kheo mà học giả này nó là vốn rất là giỏi về Tam Tỳ Đà. Rất giỏi về văn chương sao? Rất. Trên khi mình đi tu rồi đó, các vị lại học được Phật pháp. Các vị là học Phục Long rồi là rất là nhiều cái Phật ngôn. Nó nói là trong kinh là tiếng cái cá là tam tạng, Thuộc Lòng cái tam tạng. Thì khi mà học được như vậy rồi thì các vị xem như là mình đã là không còn gì để học trên đời này nữa. Thì trước khi đi tu mình nghĩ là Tam Tỳ Đà là nhất, tới hồi đi tu rồi thì mình có được tam tạng thì thôi đủ rồi. Thì khi có được cái vốn liếng đó, các vị mới nghĩ rằng bây giờ đó cỡ như là tụi mình bây giờ đó đâu có còn chỗ nào để mà học nữa, mà nếu mà không có cái môn gì để học thì cũng không ai mà đáng để cho mình tới nuôi mình tâm huyết hết. Thì sau khi mà tâm vị nghĩ như vậy đó, mới dắt nhau vô ở một cái nơi riêng biệt, không có gần gũi ai hết, không tiếp xúc, không có đến viếng Phật, không đến đảnh lễ chư Phật, mà cũng đến thăm hỏi chi vị tưởng tưởng là họ có những gì đền hết rồi, chỉ có 500 vị đó với nhau thôi. Thì nhiều vị tỳ kheo khác cũng hiểu được cái chuyện này, biết được cái chuyện này, thì thấy rằng là tội nghiệp cái 500 vị này, vì cái bị cái sở thi chướng, bị cái kiến chấp, bị cái kiêu ngạo và cái ngã mạn đó thì không cách gì tiến bộ được. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, một phần pháp tám chi đó, Đức Phật này có dùng cái hình ảnh một khúc gỗ mà nó trôi sông đó. Lúc đó ngài đang đi lên bờ sông với ngài A Nan, thì ngài nhìn thấy sông có khúc gỗ trôi. Ngài mới hỏi ngài A Nan vậy chứ theo A Nan ra thì khúc gỗ này có trôi ra cái biển hay không. Thì ngài A Nan ngài nói bạch Thế Tôn, cái đó thì cũng không có chắc lắm, bởi vì nó có nhiều cái nguyên nhân mà nó cản trở cái khúc gỗ này trên đường ra biển. Nếu mà không gặp những nguyên nhân đó, không gặp những cái cản trở đó đó, thì khúc gỗ này mai ra mới là trôi ra tới biển được. Thì Đức Phật hỏi những trở ngại nào anh đang có thể kể ra đây không, thì nghe nó vẫn tôn được, chẳng hạn như là nó bị tấp bờ bờ này tấp bờ kia, để bị người ta vớt, hoặc là bị chư thiên vớt, hoặc là nó bị chìm giữa dòng, hoặc là nó bị mắc cạn, nó vướng cái này nó vướng cái kia, thì nó đâu, hoặc là tự nó trên đường ra tới biển chưa tới nơi đó, nó bị mục mất tiêu rồi, nó bị mục bị rã ra rồi thì nó cũng không ra tới biển được. Thì Đức Phật nghe nói cũng vậy đó, cái người mà trên đường giải thoát đó, nhiều khi cũng bị tấp về bờ này, tấp về bờ bên kia, rồi bị chư thiên vớt, rồi bị người ta vớt, rồi bị mục, rồi bị mắc cạn, hoặc là bị chìm giữa dòng, nó cũng không ra, nó không đến đi đến được cái cứu cánh giải thoát. Nghe anh đang nhỏ mà Thế Tôn khúc gỗ thì nó cũng bị tấp về bờ này, tấp về bờ kia, rồi nó bị loài người vớt, bị chư thiên vớt, bị mục, còn con người bị còn chúng sanh thì làm sao có gì nó được, con không có hiểu. Nghe xin Thế Tôn tự bi giải cho con hiểu. Thì Đức Phật nói tấp vào bờ này, tấp vào bờ kia có nghĩa là bị vướng mắc bởi lục căn, lục trần, lục cảnh, lục nhận thức á. Thì bị nói chung là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ đó. Thì coi như tấp vào bờ này, tấp vào bờ kia, nói chung là bị năm cái trần cảnh đó, bị là bị lục trần nó chi phối, hoặc là bị cái tham chấp vào cái lục căn á, cũng là một cái chuyện làm cho cái dòng cái đường đường tu chứng của mình nó bị gián đoạn. Hồi tôi còn trẻ đó, cách đây chơi khoảng mười mấy năm này trước, cũng bài kinh này tôi thắc mắc, tôi nghĩ tại sao Đức Phật phải phân hai, tại sao tấp vào bờ này là sáu nội xứ, mà tấp vào bờ kia là sáu ngoại xứ, phân vậy làm chi? Bởi vì sáu ngoại xứ là nó phải y cứ trên sáu nội xứ, thì tại sao Đức Thế Tôn là phân ra làm chi? Nhưng mà sao đó tôi đọc sớ và sao đó đi va chạm với đường đời thì tôi mới hiểu, thì ra tại sao Đức Thế Tôn ngày đó ngày đã phân đôi ra như vậy, là bởi vì cái này có những người họ không có sống, họ có những người họ sống rất là hưởng thụ thì mình không có nói đó là những người thế tục, nhưng mà có những người họ sống không có hưởng thụ, mình lấy mắt mình nhìn thì họ không có cái gì họ hưởng thụ, họ đam mê trong đời sống hết, vậy thì mình thấy rõ ràng họ tốt rồi, nhưng không phải, chưa hẳn. Họ không có hưởng thụ đối với ngoại cảnh, đó là cái chuyện mình lấy mắt mình nhìn, nhưng mà trong thực tế họ có những tham chấp nó nằm ở bên trong sâu thẳm nội tâm của họ. Họ hướng đến những cái cảnh giới tương lai, ví dụ như vậy. Thì khi mà họ quay về cái đời sống nội tâm, mà cái quay về đó nó không có cả cái sự soi rọi của trí tuệ thiền quán, mà nó chỉ quay về bằng ba cái năng lực của phiền não, đó là của tài, của vô minh, của ngã mạn, thì coi như là cái sự quay về đó là quay về với cái đời sống nội tâm, chứ quay về với sáu nội xứ. Nhưng mà chỉ quay về đó cũng bị xem là một cực đoan, cho nên là ngày nên Đức Phật Ngài đã phân hai cái đó, tức là cháu nội xứ và cháu ngoại xứ là như vậy. Rồi trường hợp bị mục, tức là người bị tỳ kheo bị phiền não chi phối quá nặng. Rồi bị chi thiên giới, có nghĩa là vị này có mong mỏi sanh về cõi này cõi kia trên thiên giới. Bị gọi người giới là do những liên hệ với cư sĩ trong đời sống hiện tại. Nhưng mà cái quan trọng mà Uy Minh muốn nhấn mạnh, muốn vay mượn cái bài kinh này để giảng về bài kinh Căn Bản Pháp Môn, đó là Đức Phật nói khúc gỗ sẽ không thể nào trôi ra biển được nếu như khúc gỗ đó nó bị mắc cạn, tức là nó bị kẹt vào cái cùng lao, cái gò nào đó giữa dòng, thì coi như nó cách gì ra biển được, nó sẽ nằm lì ở đó suốt đời, thì mục cho đến ngành mà nào nó mục được thôi. Thì cái chuyện mà mắc cạn của khúc gỗ nó được ví dụ cho cái trường hợp là bị tỳ kheo ngã mạng, tức là thay vì là mình đi trót lót luôn, tức là ngày nào mình chưa chứng quả a la hán thì bất cứ một cái trạm dừng nào cũng chỉ là mang tính cách tạm thời thôi, dù đó là tri kiến, dù đó là thần thông, là thiền định gì cao siêu cái cách mấy nữa, nhưng mà chưa phải hoàn toàn giải thoát chấm dứt phiền não thì tất cả chỉ là trạm dừng thôi, chứ không có phải là cứu cánh. Còn cái chuyện mà năm trong vị tỳ kheo này ở ngoài đời thì giỏi tam vị đà trong đạo thì giỏi tam tạng, và coi vậy là coi như là nhất rồi nha. Mà trong khi các vị đó là đúng như trong dân gian Việt Nam mà nói là ếch ngồi đáy giếng, hoặc là giống như là người thỏa mãn quá sớm đó, người thỏa mãn quá sớm thì mới có cái gánh hàng rong, rồi bỏ gánh hàng rong nhảy lên làm chủ tiệm tập quá, là mình nghĩ là mình đã nhất rồi. Nhưng mà không ngờ trong trời đất là nó còn hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ thứ tài sản khác, chứ không phải chỉ có cái tiệm tập quá là nhất đâu. Nhưng mà tại vì mình trước đây mình là người gánh hàng rong, cho nên bây giờ mình bây giờ bỏ được cái hàng gánh rồi, bỏ được cái đòn gánh đó, mình nhảy vô trong tiệm mình ngồi cái câu hồi gì là nhất rồi nha. Thì cái người mà thông suốt Phật ngôn mà không có chi xa nữa đó, trong cái chuyện hiểu biết Phật pháp mà cứ nghĩ là mình chỉ thông suốt vậy là mình giỏi, thì có những người đó cũng chỉ là một cái khúc gỗ mắc cạn mà thôi. Thì sau khi Chư Tăng huynh đệ thấy năm trong chuyện này bị cái bệnh ngã mạng như vậy, cho nên đã cùng nhau vào thưa với Đức Phật cái tình trạng sẽ xảy ra như vậy đó. Đối với năm trong chuyện đó thì con thấy cũng tội nghiệp, khuyên giải cách gì cũng không được. Thì khi mà Đức Phật nghe như vậy rồi đó, thấy Ngài dùng Phật trí, Ngài suy tư, Ngài thấy rằng là đã đến lúc Ngài phải giúp đỡ trong chuyện này. Thật ra chuyện này Ngài đã biết từ lâu, nhưng mà Ngài thấy chưa đến lúc đi. Thì ngày đã thấy đã nhân duyên, đã đến lúc Chư Tăng nó lên tiếng rồi, thì Ngài mới cho mời năm trăm vị này được. Ngài hỏi có phải là các ngươi đã từng suy nghĩ như vậy hay không, thì các vị này nhìn nhận Bạch Thế Tôn đúng đạo và đời cái nào cũng là ok hết rồi, giống như dấu nói mình bây giờ đó mà ngoài đời đã có bằng phía đi rồi, hoặc có một cái bằng bác sĩ rồi, rồi bây giờ nó là vô đạo, mình lại thuộc lòng tâm tạng, được lấy cấp một cái bằng là cao đẳng Pali của Miến Điện, rồi một bằng tốt nghiệp về Adilam của Miến Điện, thì coi như còn cái gì nữa để mà học đây nha. Thì coi như mình một cái bằng PhD ở ngoài đời về một cái ngành nào đó, về sử học, về văn chương, về ngoại ngữ, rồi cộng thêm trong đạo hai cái bằng nữa, một cái bằng xếp, một cái bằng về cao đẳng Pali, một cái bằng cao đẳng người tốt nghiệp Adilam 7 năm của Thái Lan nữa, là thôi mình còn cái gì nữa để mình học rồi, giống như vậy. Nhưng mà thật ra coi như nó chưa đủ. Mình đi máy bay mình thấy trời đất bao la, rồi mình nhìn chứ mặt đất mình thấy mặt đất bao la, có biết nhiều bao nhiêu thứ mà mình không biết. Mình chỉ là một hạt cát giữa bầu trời thôi, có ngồi trong máy bay mình thấy mình chỉ là một hạt cát thôi, mình mới chẳng là cái gì hết. Nhưng mà trưa nay chẳng qua mình ở dưới đất, rồi mình thấy mình nhìn đời mà từ dưới đất nhìn lên nó khác, ở trên nhìn xuống nó khác nha. Những cái tòa cao ốc mà nó cao nhiều, cái cao ngất trời, ngó trời ngót mỗi cổ, ở trên máy bay nhìn xuống nó giống như những cái hộp quẹt mà nó chồng lên nhau vậy thôi. Mà trong khi đó chỉ một cái căn nho nhỏ trong cái tòa cao ốc đó, mình phải mất cả đời chưa chắc mình có đủ tiền để mình mua. Yêu mình nó là cả đời đó, chứ đừng có nói là 1-20 năm. Tòa cao ốc chẳng hạn như ở trong hai cái thành cái tòa tháp đôi mà ở New York mà bị khủng bố làm tôi sập đó, trong đó có nhiều gian, ví dụ như gian bán vàng bạc đá quý vân vân, những cái gian mình cả đời mình không làm chủ nổi, mình không đủ tài chính để mình mua, mình tậu nổi đâu. Vậy để mở trên trời ngó xuống là tất cả chỉ là những cái hộp quẹt nhỏ nhỏ thôi. Thì cho nên là cái kiến thức của mình hiểu biết trời đất là bao nhiêu, mình ra ngoài biển mình ngồi trên chiếc tàu lớn mình nhìn trên biển mình thấy trời đất bao la, nhưng mình biết được cái gì, cái tuổi thọ mình nó ngắn ngủi, thân xác nhỏ bé, kiến thức mình có giới hạn, hoàn cảnh điều kiện của mình chỉ là những hạn chế. Thì tất cả những cái giới hạn, những cái hạn chế đó, những cái bé bỏng, những cái mong manh ngắn ngủ đó, nó là cái gì giữa trời đất, không gian, thời gian bao la vô tận. Thì khi mà ngài thấy được, ngài hỏi mấy vị này trong tôi, ngài nói lặng, ngài im lặng, ngài coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngài giảng, ngài đem cái nội dung của bài kinh nữa ngài giảng. Thì chúng ta phải hiểu thêm rằng tuy nói rằng các vị này thông suốt tam tạng, nhưng mà dĩ nhiên cái tam tạng lúc đó không giống như tam tạng bây giờ, có nghĩa là không được đầy đủ như bây giờ. Tức là tam tạng này có nghĩa là các vị này học được nhiều bài kinh thôi, nhiều bài kinh ở trong kinh tạng, rồi một phần căn bản của luật tạng, rồi một phần căn bản của đặng diệu pháp. Bây giờ đặng diệu pháp khi Đức Thế Tôn nhập xong, tức là ra khỏi cái hạ thứ bảy, là coi như Phật giáo đã có được tạng diệu pháp rồi. Còn tạng luật á, thì phải sau cái đến sau khi Đức Thế Tôn được 12 hạ đó, thì ngài bắt đầu mới cấm chế từng điều từng điều từng điều nha. Cho nên là luật tạng là không có phải là giống như là tạng A Di Đàm chỉ mất 3 tháng là đã có, mà tạng luật là phải theo thời gian là có người phạm rồi Đức Phật ngài mới cấm chế. Cho nên theo mình dựa theo bài kinh này mình hiểu rằng lúc này có là lúc Đức Thế Tôn đã là cao tuổi lắm rồi nha, và Phật pháp đó là coi như là nói chung là cái nội dung tâm tạng là tùy theo cái tuổi của Đức Phật. Khi Đức Phật mà ngày càng cao tuổi chừng nào đó thì cái tâm tạng coi như càng có cái chiều dày chừng đấy. Và khi mà ngài đã viên tịch hẳn rồi thì 3 tháng sau khi Thánh Tăng mở kỳ cái tập lần thứ nhất á, thì là đúc kết lại tất cả những gì mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng trong suốt 45 năm vừa qua. Thì theo cái nội dung bài kinh này thì mình đoán chừng mình hoàn toàn có cơ sở để mình xác định là bài kinh này có lẽ là được thuyết giảng vào lúc Đức Thế Tôn đã cao tuổi rồi. Thì 500 vị này chưa từng nghe qua bài kinh này, mà bài kinh này nói cái gì? Thôi thì bây giờ để khỏi phải làm mất thời giờ, các vị Uyên Minh xin trình bày thẳng nội dung của bài kinh này luôn. Thay vì trên nguyên tắc á, thì Uyên Minh chỉ trình bày duyên khởi của bài kinh này thôi. Nhưng mà nếu chỉ trình bày duyên khởi rồi bỏ ngang đây thì không biết ngày mai Uyên Minh có rảnh hoặc còn sống để mà trình bày bài kinh này hay không. Thôi thì Uyên Minh cứ trình bày được bao nhiêu hay bao nhiêu rồi ngày mai tính tiếp nha. Và nhiều khi cũng có bận rộn. Thì nội dung của bài kinh đó là thế này: Đức Phật ngài trình bày ra 24 điểm ngộ nhận của phàm phu mà theo chánh kinh là 24, nhưng mà chúng ta thu gọn lại là chỉ còn có 6 thôi. Thu gọn lại chỉ còn có 6 thôi. Tại sao mà chánh kinh có 24 mà mình dựa vào cái gì mà mình chỉ thu gọn còn có 6? Thì ở đây cũng xin nói rõ là ở trong đó, trong chánh kinh thì Đức Phật vì lúc đó ngài không có giảng, lúc đó thời đó tam tạng Phật ngôn không có kinh điển, không có chữ viết như mình bây giờ, mà chỉ là khẩu truyền tâm họ thôi. Là Đức Phật ngài nói rồi cái người nghe đó họ nhớ được như họ nhớ, chứ không phải như mình bây giờ mà các vị nghe giảng rồi cái nghe không rõ cái về dở cái kinh đó ra mình coi, hoặc mình lên internet mình đọc nha. Và đời trước không có. Chính vì cái chỗ này cho nên Đức Phật và Chư Tăng ngày xưa giảng các ngày hay có cái việc mà lặp đi lặp lại, mà mình không biết cái chuyện này. Mình cứ thấy ổn sao trong kinh hay có cái chuyện mà trùng lặp. Ngày Đức Phật ngày trình bày, ví dụ như ngày trình bày về Thích Giác Chi, có nhiều cái câu mà, hoặc là ở trong khi ngày trình bày về Tứ Niệm Xứ, có nhiều cái câu ngày đã nói trước đó rồi, bây giờ ngày lặp lại nguyên vẹn, không có bớt, không có thêm một cái dấu phẩy nào hết, mà mình không biết, mình thấy ổn sao kỳ. Ví dụ như ngày nói về tâm, về thân gói niệm xứ, thì cái này ta thấy cái quê phía của ca dê ca dê nó bắt chữ ra phía ta bị ra mà cha đâu cái phía mai của nó vậy luôn, cái là phía cha luôn mà nó sang ở đây bị tỳ kheo trong cái giáo pháp này tinh cần nỗ lực chánh niệm tỉnh giác sống quán thân trên thân diệt trừ tham mưu ở đời. Cái ngày mới hỏi là thế nào là thân có niệm xứ, cái ngày giảng là hết thân có niệm xứ rồi. Cái ngày nói thứ hai là thọ quá làm chữ, thế nào là thọ quá làm chữ? Cái ngày nãy đó tiếp của quê đana nó bắt tiếp ra gặp đi ta bây giờ mà cha luôn cái mai của nay giao lưu gặp phía cha luôn mà nói rằng ở đây bị tỳ kheo là tinh cần tỉnh giác và chánh niệm trong quán thọ rồi các thọ để diệt trừ tham mưu ở đây. Chứ mình thấy ổ cái kỳ vậy, tại sao mà có cái chuyện ở trên ngài đã nói nguyên cái đoạn đó rồi xuống tới đây rồi ngài lại tiếp tục ngài lặp lại, nhưng mà mình phải hiểu thêm một chuyện đó mình sai em thắc mắc đó là là vì ngài nói chuyện cho nguyên một cái đám đông nghe mà không có những lời ngài nói là không có sách vở, không có Phật khoản như mình giờ mình nghe. À, ông sư cũng giảng như vậy, rồi cái kế bên ông trước khi giảng ông thông báo cho mình biết, hôm nay tôi giảng về bài kinh Trung Bộ thứ 5, thì lỡ mà ông sư đóng giảng mà mình nghe mình nhớ hết thì mình về mình mở cuốn Trung Bộ thứ 5 làm coi, khỏe quá, quá khỏe. Chưa kể trường hợp mình có ghi âm bằng máy cassette, nhưng mà đời xưa thì không có đó, mà chứ không có phương tiện đó, cho nên là tất cả sẽ tùy thuộc vào cái chuyện mà lặp đi lặp lại người ta sẽ nhớ dài hơn. Thì cho nên chính vì chỗ này cho nên Đức Phật ngày khi ngày trình bày giáo lý đó, ngày cũng giảng giải rất là chi tiết, rất là cặn kẽ để chi để người ta vừa hiểu mà vừa có thể nhớ được. Chính vì chỗ này cho nên Đức Thế Tôn đã chia sẻ vấn đề ra thành 24 cái khía cạnh để chi, để cho người ta có thể ghi nhớ và thấm thía ý nghĩa, người ta có thể ghi nhớ một cách dễ dàng, thấy nói dài nhưng mà thật ra đó lại là giúp người ta dễ nhớ. Còn nếu nói vắn tắt quá đó người ta khó hiểu mà lại là khó nhớ. Khi ta hiểu rồi tự nhiên người ta nhớ thôi. Thì cái nội dung của bài kinh đó là ngài trình bày về 24 cái điểm ngộ nhận của Phạm Phu. 24 điểm nghĩa ngộ nhận đó là gì? Là Phạm Phu chấp vào đất, vào nước, vào lửa, vào gió, hư không, ánh sáng, vân. Phạm Phu chấp vào các cái cảnh trời. Phạm Phu chấp vào các cái cảnh trời dục thiên, các cái cảnh trời phạm thiên. Nói chung là ngài đi từ cái chi ly ấy, đến cái đại thể, rồi từ thấp lên cao. Thì ngài nói rằng là tham phu nhìn cái cuộc đời này bằng một cái nhìn ngã chấp, nhìn đất, nhìn nước, nhìn lửa, nhìn gió, ha? Và tìm thấy, cố tìm thấy trong đó một cái tôi, một cái ta, cái của tôi, cái của ta. Rồi chưa hết, tham phu nếu có tu học mà hiểu được các cái tầng, hiểu được cái sự hiểu được và tin được cái sự hiện hữu, sự tồn tại của các cái tầng dục thiên, như là tứ đại thiên vương, đao lợi, giả ma, đấu xuất, rồi các cái tầng phạm thiên, đấu đại, như là cả cái cõi phạm phụ, phạm chúng, đại phạm thiên, quan âm thiên, rồi vô lượng quan thiên, rồi biến tịnh thiên, rồi quảng quả, rồi vô tưởng, rồi các cõi tịnh cư, các cõi vô sắc. Thì phạm phu có hiểu được, có tin được cái sự tồn tại của các cõi này, thì cũng hiểu và tin bằng cái nhìn ngã chấp. Bài kinh này nếu mà một người không học A Tỳ Đàm hoặc là mới chỉ là người xem qua lần đầu thì thấy rằng bài kinh này hơi khó hiểu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có học A Tỳ Đàm hoặc là bài kinh này được giảng qua một lần rồi, sau đó một đêm mưa nào đó không ngủ được, chúng ta ngồi nhẹ thắp ngọn nến, mở ngọn đèn ra mà ngồi mà đọc thông thả đọc từng trang thì sẽ thấy thấm. Bài kinh này rất là sâu sắc. Tại sao Đức Phật lại chọn đề tài này? Là bởi vì 500 vị này tự chấp, tự mình có những cái kiến chấp cho rằng kiến thức của bản thân là những kiến thức cao vời, không còn có gì cao hơn nữa. Thì Đức Phật ngài mới đem những cái quan điểm mà được trình bày sau đó, gồm có những cái quan điểm về tứ đại, quan điểm về có cõi dục thiên, các cái cõi phạm thiên, cho đại chúng, đặc biệt là các vị vị thế này, thấy rằng phàm phu có học được gì, có biết được gì thì cũng nhìn mọi sự qua cái lăng kính của ngã chấp. Như là ở đây mình muốn nhắc cho các vị nghe lại một câu chuyện mà các vị có lẽ đã biết rồi. Đó là ở trong sách Thiền của Nhật Bổn có kể là cái giai thoại là bốn vị thiền sinh đang ngồi ở trong một cái thiền thất. Rồi trước khi ngồi thiền thì thường trong đó bốn vị này hay có thật nhiều chuyện, thích hay nói đó, thích nói. Thì trước khi mà đi vào trong cái thiền thất thì bốn người để mới dặn nhau là bữa nay là mình nghiêm túc, không có nói chuyện, không có cười đùa nữa, tất cả đều phải lặng yên để mà hành thiền nha. Thì dù có chuyện gì cũng phải nói, tất cả đồng ý với nhau vậy. Rồi thì họ đóng cửa, khép cửa là họ ngồi thiền. Lát sau trời nổi gió lớn lên thì gió nó thổi bung cái cánh cửa ra. Thì cái ông đầu tiên cũng lên tiếng, ông nói ai quên gài cánh cửa để gió bật vô bật ra rồi. Đó là ông thứ nhất nói. Cái ông thứ hai ông nói tôi đã gài rồi mà tại sao nó như vậy. Thì cái ông thứ ba ông nói hành thiền mà tại sao nói gì. Cái ông thứ tư ông nói rằng nãy giờ có mình tôi là im lặng. Các vị thấy không, là họ phát ra là cái ông thứ nhất á, giám thứ nhì thì coi như mình coi đó là ham có lỗi nha, ham có lỗi, ham có lỗi ở chỗ là ham chấp thủ. Hai ông là đã quên đi cái lời hẹn ước hồi nãy như quân đệ với nhau đó, là hành thiền này không có cái gì, muốn cái gì thì đứng dậy mà làm, rồi im lặng chứ không có phải đi, không cần phải đi nói giùm. Nhưng mà thật sự khi mà gặp cánh cửa bị gió phải bung, nó không chịu không nổi thì thôi ham đầu coi như có lỗi mình không có trách. Nhưng mà cái hai cái ông sao đó là đúng là lỗi rồi, cái ông thứ ba ông trách ham đầu là hành thiền mà tại sao nói chuyện. Rồi đến cái ông thứ tư thì ông lại nói rằng nãy giờ các mình tôi rồi tôi không có nói thôi, mà quá ra chả cũng nói như ai thì thôi. Thì tại sao Uyên Minh đem câu chuyện người ta kể ở đây? Nếu mà Uyên Minh không trình bày rõ thì các vị nghĩ là Uyên Minh nói lạc đề hoặc là dẫn chứng không có chính xác trường hợp. Nhưng vấn đề nó là thế này, phàm phu mình ở trong kinh nói cái đây là trong tương ưng bộ kinh đó, Phật ngài nói trong cái phẩm ngã chấp áp tất chi sa áp tất sanh giới ta, ngài nói giống một con chó mà bị cột vào ở trong cái gốc cây, thì dầu nó có cào, nó có cắn, nó có sủa, có quào, nó có cấu cách mấy gì nữa thì nó cũng không có ra khỏi gốc cây đó. Nó đã bị cột vào gốc cây đó rồi. Thì điều đó như thế nào? Đối với một kẻ phàm phu mà còn có cái tà kiến, còn có cái ngã chấp, thì dầu họ có lý luận, họ có suy tư, họ có giỏi, họ có dở, họ có khôn, họ có ngu, họ có học nhiều hay học ít, bất cứ trường hợp nào mà thấy họ còn cái tài kiến, họ còn cái ngã chấp, thì dứt khoát họ còn quẩn quanh chuyện đó thôi. Tức là họ có suy tư gì đi nữa, nếu ví dụ như họ là người còn cái ngã chấp, còn cái thân kiến, thì họ có suy tư gì đi nữa thì cũng lòng vòng quẩn quanh cái thân kiến đó thôi, không có ra được. Chẳng hạn như mình ngồi suy tư về cái sự hiện hữu của một đấng thượng đế nào đó, về sự hàng tại hàng sống của một linh hồn nào đó, rồi mong mỏi là có một cái cảnh giới nào đó thật là sung sướng để mình sanh về, ở đó không còn tranh già đau chết vân 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 vân, ở đó có đầy đủ hạnh phúc, ở đó không có nước mắt, ở đó không có chông gai hầm hố, ở đó không có thú dữ, ở đó không có chuyện người hại người, ở đó là chỉ có sống thôi chứ không có chết vân 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 vân. Thì khi mình ngồi suy nghĩ ra những chuyện như vậy đó, mình tạo ra một cái thiên đàng ảo tưởng. Mà nếu mà mình là người có uy tín trong xã hội và mình trở thành một vị giáo chủ, mình lập ra một tông phái, thì có phải là mình nói theo cũng là này vẫn nói theo trong kinh. Cái Phật nói trường hợp đó chẳng khác nào một người mù mà dắt theo một đám người mù khác vậy thôi, đã mù rồi mà đám dắt nữa đám đuôi vậy thôi, cứ dìu nhau mà đi trong cái cuộc đời tâm tối này. Thì hãy mình bị cái tài kiến nào, mình bị cái kiến chấp như thế nào, thì mình cũng sẽ tạo ra những cái sản phẩm nó y hệt như cái con người mình như vậy. Cho nên người Tây phương họ mới có một câu thế này là văn tức người, văn sao người vậy. Có nghĩa là cái câu này nếu mà hiểu sâu rồi khác là thú vị. Nghĩa là mình nghe mình nói, người ta đọc cái văn của mình, ta đoán ra con người của mình. Thì nếu mà mình có cái chấp thủ như thế nào thì con người mình như thế nào thì tác phẩm của mình ra thế đó. Ta nói của người sao của vậy là vậy đó. Thì đối với phàm phu chưa có diệt trừ được cái thân kiến, chưa có diệt trừ được cái ngã mạn, chưa có diệt trừ được cái vô minh, thì cái suy tư của mình nếu không có Phật pháp dẫn đường thì rất dễ bị mắc vào cái lầm lạc. Kể cả trường hợp người đã biết Phật pháp rồi nhưng mà họ lại bị mắc kẹt ở trong đó, họ không ra được. Thế thì mình không biết Phật pháp thì mình chấp theo kiểu không biết. Đây là con tôi, tài sản tôi, vợ con của tôi, đây là gia tài của tôi. Nhưng mà khi mình biết Phật pháp rồi mình không có chấp cái đó nữa, nhưng mà là chấp ở đây là kiến thức của tôi. Tôi đã hiểu như vậy, tôi đã hiểu như vậy, đây là trí tuệ của tôi, đây là tri kiến của tôi. Và tôi thấy mình rằng trong cái đám đông này không ai bằng tôi, trong cái hội chúng này không ai bằng tôi, ai cũng thua tôi hơn hết mọi người. Thì chính cái suy nghĩ này nó giống như là bốn huynh đệ mà ngồi thiền ở trong cái thiền thất khi nãy. Hai ông đầu là coi như đã phạm cái lỗi rồi, tức là thiền còn nói chuyện. Hai còn ông thứ ba thì ông đi trách người ta, nhưng mà ông lại mắc cũng, ông trách người ta cái lỗi là nói chuyện trong lúc tu thiền, nhưng chính ông là cũng là mắc vào một, ông cũng mắc vào cái lỗi đó nhưng mà trong hình thức khác. Hai ông kia mắc lỗi là vì ham nói, còn ông mắc cái lỗi là vì ông ham trách người khác. Còn trong thứ tư á thì ông cũng phạm lỗi y chang vậy, nhưng mà không phải trách mà là vì sự tự mãn của bản thân ông. Cho nên hóa ra cả bốn ông nào cũng là nói chuyện trong lúc hành thiền cả. Thì cái phần này trình bày về bô hai bốn ngộ nhận của phạm phu trong đây, nhận mới nói rằng phạm phu có nhìn về cái vấn đề gì đi nữa thì cũng nhìn qua cái lăng kính của ngã chấp. Cái cỡ đúng ra đó là ngài chỉ nói một nửa bài kinh này, hay là 242 là 500 vị tỳ kheo đã hiểu rồi, nhưng mà vì muốn cho các vị này gọi là được chín mùi cái trí tuệ để cho người tôi có thể đạt đến quả vị A-la-hán. Cho nên Đức Phật trình bày xuyên suốt cả bài kinh. Thì trọn giải bài kinh chỉ có một nội dung vắn tắt như thế này: đối với kẻ vô văn phàm phu không từng tu tập pháp, cái pháp tánh, cái hiểu biết theo cái tri kiến của bậc chân nhân, thì có nhìn cái gì thì cũng nhìn qua cái lăng kính của ngã chấp, thấy rằng có địa đại là ta là địa đại, có địa đại trong ta, có ta trong địa đại. Này các vị kheo, ta nói rằng kẻ ấy không bao giờ hiểu được địa đại, bởi vì địa đại không phải là cái mà vị ấy vẫn tưởng được. Thí dụ như có một số người họ hỏi tôi như thế này, hỏi chữ vô ngã là sao, thì tùy lúc hoặc là tùy hoàn cảnh mà tôi trả lời. Nhưng mà hầu hết thì người ta nghĩ rằng vô ngã là một cái vấn đề của giáo lý Phật pháp. Vô ngã, kiến thức về cái lý vô ngã là một cái trình độ tu chính, thì nói như vậy cũng đúng chứ không phải sai. Nhưng mà thật ra vô ngã chỉ là một cái nhìn thôi, bởi vì như hôm trước chúng tôi nói, cái gọi là ngã chấp nó giống như cái bánh vẽ vậy đó, nó giống như cái bánh vẽ vậy thôi. Tức là bản thân cái bánh vẽ đó là không có rồi, mà cái người mà từ chối được cái bánh vẽ là người từ chối cái không có, chứ nó không có gì là linh thiêng quyền bí ở đây cả. Từ chối cái bánh vẽ có nghĩa là mình từ chối một cái không có thôi. Thì cái người hiểu được lý vô ngã thì chỉ là người từ chối một cái nhìn mà trước đây mình vẫn dùng, thì đó được gọi là trí tuệ vô ngã. Chứ còn nếu mà mình hiểu được lý vô ngã là mình có quyền tự hào, thì vậy có đêm tối trên mặt hồ mà chúng ta đang chèo thuyền, thình lình có một chiếc xuồng khác nó tông vào chiếc xuồng của chúng ta. Ở chỗ này chúng tôi nói thật là chậm và các vị cũng nghe cho kỹ giùm. Chúng ta đang đi thuyền trên mặt một cái mặt hồ bằng giữa đêm tối, thì có một chiếc xuồng khác nó tông vào chiếc xuồng của chúng ta. Chúng ta rất là giận. Nhưng mà nếu chúng ta rọi đèn nhìn kỹ lại là đến chiếc xuồng nó không có người, thì cái giận đó nó sẽ thay đổi. Có thể nó vẫn còn đó nhưng mà nó giảm xuống rất là nhiều, bởi vì chỉ cần chúng ta liếc nhìn trên đó chúng ta thấy có một người nào đó thôi, thì chúng ta sẽ giận tại sao người đó họ có ác ý, họ tông vào chúng ta, hoặc là họ bất cẩn, họ vô ý, hoặc là họ vụng về đến mức mà họ để cho chiếc xuồng nó tông vào chúng ta. Nhưng mà đằng này thì chúng ta không thấy ai trên đó hết, thì cái giận một là không có nữa, chúng ta bật cười một mình. Không thì nếu nó có thì nó cũng là giảm xuống rất là nhiều, bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình bị xui thôi, chứ còn mình không biết trách ai bây giờ, bây giờ trên dưới xuống nó không có ai hết. Thì cái nhìn về lý vô ngã cũng như vậy. Khi mà các vị chửi chúng tôi, Uyên Minh nghĩ rằng ông đó bà đó chửi tôi, thì có cái ông đó bà đó đó mà chửi tôi, nó có cái tôi nữa, thì như vậy nó mới ra lửa. Tức là hai cục đá mà nó chạm vào nhau nó mới ra lửa. Còn đằng này, trong cái nhìn xuyên suốt của Phật pháp đó, thì không có ông đó, cũng không có bà đó, cũng có cái tôi. Nó chỉ là cái sự va chạm của các cái đơn thể danh sách với nhau thôi. Tức là ở bên cái danh sách đó nó có cái phiền não, chính cái phiền não đó nó mới sư khiến cho nó nảy sinh ra những cái thân nghiệp khẩu nghiệp không tốt. Mà tại sao mà cái danh sách đó không chọn cái danh sách khác, để không chọn cái đối tượng khác để mà phô bày những cái thân nghiệp khẩu nghiệp đó, mà lại chọn cái danh sách này? Là bởi vì cái danh sách này trước đây đã từng có những cái thân nghiệp khẩu nghiệp không tốt đời quá khứ, cho nên đời này cái danh sách này, cái lục căn này nè, nó mới là cái đối tượng cho cái danh sách khác nhìn vào nó ghét, nó mới chọn một cái khối danh sách này làm đối tượng để mà họ mới phô diễn những cái thân nghiệp khẩu nghiệp không tốt. Còn nếu mà ngày trước mà cái danh sách này nè mà không có những cái thân nghiệp khổ nghiệp bất thiện thì đời này sẽ không bị bất cứ một cái danh sách nào khác chọn làm đối tượng để mà họ chửi rủa đâu. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, ở trong Phật pháp không nhìn nhận có chuyện một cái gì đó trong cái danh sách này nó tồn tại từ đời này qua đời khác, không hề có. Mặc dù hồi nãy chúng tôi nói, chúng tôi biết các vị rất là dễ hiểu lầm rằng trong Phật giáo hoặc là Uyên Minh nhìn nhận là có một cái danh sách từ quá khứ đi qua đời này, từ quá khứ kiếp xưa đi qua kiếp này, không phải. Uyên Minh ở đây không biết được cái trong room mình hiện giờ bao gồm những ai và gồm những người có học A Di Đà hay chưa, hoàn toàn chỉ nói chuyện giống như là mắt bằng bố mà nói vậy thôi, chứ cũng không thấy ai ngồi trước mặt mình. Nhưng mà chỉ trình bày một cách tận tình thôi. Đó là cái gọi là danh sách, nó là danh sách của kiếp này, nó chính là cái hệ quả, cái tác động từ một cái danh sách quá khứ. Ví dụ như bây giờ tôi dùng cặp mắt của tôi, thì cái khuynh hướng của phàm phu mình, con mắt mình thích nhìn cái gì mà mình thích nhìn, cái gì mình thấy nó đẹp mình nhìn, rồi cái lỗ tai mình thích nghe cái gì nó hay mình mới nghe, rồi lỗ mũi mình thích dư tiệm mùi thơm, rồi cái lưỡi mình thích ăn ngon, cái thân mình nó thích cái gì nó êm ấm, vân vân. Thì chính cái thích đó của lục căn, nó của lục căn đời này nè, nó sẽ tạo ra một cái lục căn đời khác cho kiếp sau, một cái lục căn đời khác, một cái lục căn của kiếp sau. Rồi qua cái kiếp đó mà nếu chúng ta vẫn không tiếp tục tu hành nữa, chúng ta tiếp tục dùng cái lục căn ở đời đó để mà hưởng thụ nữa, thì chính lục căn mà nó tiếp xúc lục trần mà không có tu học, nó sẽ nảy sinh ra lục ái. Chính cái lục ái đó nó sẽ tiếp tục nó tạo ra một cái lục căn khác nữa. Chúng ta có thể hiểu như thế này: mình ăn một trái xoài, rồi mình đi ném cái hột xoài đó xuống với một chỗ đất thích hợp, thì về sau ở đó nó sẽ nảy sinh ra một cái cây xoài khác nữa, một cây xoài. Ở trên cây xoài đó nó lại có trái, thì những trái xoài mà ngoài xanh sao này nè, nó không phải là cái trái xoài mà chúng ta đã ăn mấy chục năm về trước, không phải. Trái xoài của đời này, của thế hệ này, nó không phải là trái xoài của thế hệ trước. Tuy nó không phải, nhưng mà nó là hệ quả, nó là kết quả có được từ cái trái xoài trước. Cũng giống như chúng ta được cha mẹ tạo ra cái hình hài này, thì chúng ta đâu phải là cha, chúng ta riêng mà cha mẹ chúng ta là thiên chứ. Nhưng mà cái hình hài này là do bà mẹ nó sinh ra. Rồi sau này nếu mà chúng ta có gia đình, chúng ta tiếp tục là có con, thì con chính là cái tác phẩm của chúng ta. Con không phải là chúng ta, con là tác phẩm của chúng ta. Tuy nó không phải là chúng ta, nhưng nó là tác phẩm của chúng ta. Thì chính mình là người tạo ra mình. Thì cái lục căn hay cái danh sách, cái ngũ uẩn của đời trước nó tạo ra cái sao. Thì nếu một người hiểu lý vô ngã là người hiểu rằng cái lục căn đời trước nó tạo ra lục căn đời này, và nếu không có tu tập thì cái lục căn ở đời này nó tiếp tục nó tạo ra cái lục căn đời sau. Thì cái trong cái quá trình đó không hề có một cái gì gọi là tôi ta, không có một cái gì gọi là nó transfer từ đời này qua đời khác. Giống như Bà La Môn giáo họ là hiểu sai, nó có một cái tôi, nó có một cái ta, nó có một cái linh hồn. Mà cái linh hồn nó giống như con chim, khi nào cái lòng bị hư thì con chim nó mới bay, bỏ cái lòng nó đi qua một cái lòng mới. Nhưng mà trong giáo lý A Di Đàm thì không nhìn nhận cái chuyện đó. Trong Phật giáo mình, trong kinh điển Nam Tông này không nhìn nhận có cái chuyện là có một cái tôi, có một cái linh hồn, hoặc có một cái A-lại gia thức mà nó đi từ kiếp này qua kiếp khác, thì không có. Tất cả các tâm của mình thì tâm nào cũng là tâm nào, tâm phàm hay là tâm thánh, thì nó chỉ tồn tại trong một sát na rồi nó mất, rồi lúc đó một cái tâm khác nó xuất hiện. Mà trong vô gọi là trong cuộc đời sống của mình có vô số cái sát na tâm nó tiếp nối nhau, nó xâm nhiệt liên tục, mà vì nó quá nhanh đi cho nên mình không thấy được. Mình nghĩ là nó có một cái tôi, có một cái ta ở trong một cái linh hồn thường hằng bất biến. Hết giờ này qua giờ khác, nó chỉ trước sau nó chỉ có một cái linh hồn đó thôi, chỉ một cái tôi đó thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm hành giả tới đường xíu, chúng ta sẽ thấy rõ rằng cái tâm của mình nó không phải là một. Vì sao? Vì có lúc nó vui, có lúc nó buồn, có lúc nó dễ chịu, có lúc nó khó chịu. Rồi có lúc nó thiện, có lúc nó ác, có lúc nó nghĩ về cái chuyện tốt, có lúc nó nghĩ về cái chuyện xấu. Mà đừng nói đâu xa, ngay cái nội tâm của Uyên Minh lúc đang giảng bài kinh này đi, thì lúc cũng là lúc vậy lúc khác. Khi mà sắp sửa giảng đến cái chỗ mà khó hiểu đó, thì Uyên Minh hơi nhiều khi hơi có bực mình. Bực mình là sao? Tức là không biết rằng cái sự hy sinh của mình nó có đúng chỗ hay không. Đi trước mắt thì tình cũng không thấy ai hết. Mình chỉ ngồi mình giảng mình thôi, đã biết người ta mở máy là người ta đi ngủ, chỉ cần người ta không up thì mình vẫn thấy cái tên người ta ở đó, mình vẫn thấy cái tên người ta ở đó, chứ người ta đâu có mất đâu. Khi nào người ta up người ta ra khỏi cái bộ thóc rồi là mới mất, chứ còn nếu mà người ta không có ra khỏi cái room bộ thóc, không ra khỏi cái room Phạm Nha Trang thì người ta vẫn tiếp tục, cái tên người ta vẫn còn đó. Mình cấm đầu cấm cổ mình nói, mà nói những chỗ mà khó nhớ khó hiểu, mình đã tìm cách mình cho người ta nhớ, tìm cách cho người ta hiểu, mà đôi khi mình chỉ đang nói chuyện trước mắt mình chỉ là cái máy thôi. Vợ đầu kia thì khi Hạ đang dắt Nga đi ngủ mất tiêu, mình không thấy gì hết. Chính cái sự bận tâm này cũng là cái vô thường. Tức là khi mình cầm cái mic lên được vài phút thì cái tâm mình rất là mát mẻ, nhưng mình cầm được chút xíu thì là mình rất là khi mình bắt đầu mình thấm mệt rồi đó, thì mình lại là nhiều khi mình có những cái quạo. Vậy là chưa kể là khi mà mình còn nhìn lên mình đọc mấy con chat mà trời ơi đất hỡi nữa là mình còn dễ sùng nữa. Thì tại sao Nguyên Minh nói điều đó? Là bởi vì Nguyên Minh muốn mượn bản thân mình để làm một cái ví dụ. Tức là cái có một cái tôi nào đó thì tự nhiên nó có cái phiền, hoặc nó có cái thích, nó có cái thích, nó có cái bực, nó có cái thương, nó có cái ghét, nó có cái phân biệt. Nhưng mà đối với một người, một bậc thánh đã đoạn diệt được cái ngã chấp thì cái ngày không còn có bực mình nữa. Cái ngày chỉ tự hỏi là mình đã sống trọn vẹn với chiến tranh hay chưa. Cái tâm hồn của các bậc thánh đối với chiến tranh này, như mô tả trong kinh, là cái tâm hồn của bà mẹ đối với con, lúc nào cũng nghĩ là có lợi ích cho chúng sanh là được rồi, còn mình sao cũng được. Nhưng mà nếu một người phạm phu thì họ làm sao mà có thể vị kỹ, có thể vị tha xả kỹ một cách tuyệt đối như một thánh được. Cái đó rất là khó, bởi vì chúng ta có cái ngã chấp, chúng ta cái ngã chấp đó bỏ không được. Cho nên Đức Phật trong bài kinh Căn Bản Pháp Môn này nói rằng một cái người mà chưa có hiểu được, chưa có tu được tới nơi tới chốn cái pháp của bậc thánh, chưa có hiểu, chưa có hành được cái pháp của bậc chân nhân, thì có nhìn về cái gì đi nữa thì cũng nhìn qua cái lăng kính ngã chấp, cũng nhìn qua cái lăng kính ngã chấp. Thí dụ như mình có làm, có đi buôn bán, được nghĩ cái này cho con mình, cái này mình đi mua nhà, mà cái tiền bạc này đem về để mà nuôi vợ nuôi con của mình, mua cái nhà của mình, cho cái nhà mà nó bự hơn, nó đẹp hơn, cho trong làng trong xóm ai cũng biết mình. Thì sau đó khi mình trở thành ông chủ rồi, mình mong mỏi cho cái làng cái xã mình, nếu mình có là ông vua thì mình cũng mong mỏi cái quốc gia của mình, thì lấy cái nói chuyện trên từ ngữ thì thấy mình có vẻ là người có trách nhiệm, nhưng mà thật ra trong đáy lòng của mình mình có cái phân biệt, mình có cái chấp thủ, cái nào là tôi, cái đó là của tôi. Cho nên cái chức vụ chúng ta, cái địa vị của chúng ta càng lớn chừng nào thì cái ngã của chúng ta càng lớn chừng đó. Ví dụ như thời chiến tranh, một bà mẹ mà có hai đứa con, một người một đứa con đi lính ở vùng 1, một đứa con đi lính ở vùng 4, thì mỗi lần mà coi báo hoặc nghe đài mà nó ở vùng 1 mà có đụng trận, ở vùng 4 mà có đụng trận, thì bà mẹ bà có hai cái lo là không biết là cái thằng ngoài vùng 1 nó có xa hay không, cái thằng ở vùng 4 nó có xa hay không. Nhưng mà nếu bà mẹ bà có bốn đứa con ở bốn vùng chiến vực, thì mỗi lần bà nghe trên cao nguyên Ban Mê Thuộc còn có đụng trận mà cũng lo nữa, vì bà không biết ở trên cao nguyên nó tại sao rồi. Rồi bây giờ là khi mà hết 75 là không còn cái chuyện Nam Bắc phân tranh nữa, rồi con đi Diệt Biên, bốn đứa con đi Diệt Biên, thì bốn đứa đi bốn tỉnh khác nhau, một đứa thì nó đi ở Bà Rịa, một đứa thì nó đi ở Nhà Bè Tân Quy, còn đứa thì nó đi ở biển Ba Động Trà Vinh, còn đứa nó đi Bạc Liêu. Thì bả khi bả tiễn chừng bốn đứa rồi, bả cứ nghe đài báo bão để coi cái vùng nào mà bị bão, mà bả nghe mà ở miền Tây bị bão thì bả lo cho hai đứa ở biển Ba Động với Bạc Liêu, mà bả nghe miền Đông bị bão thì bả lại sợ cho đứa ở Bà Rịa hoặc là ở Nhà Bè Phú Sơn. Thì cái khi mà mình có nhiều cái để mình thương thì cái lo của mình, cái ái của mình nó cũng vươn rộng ra đó. Mà cái ái nó vươn ra đến đâu thì cái lo nó vươn ra tới đó. Rồi sau này bốn đứa con nó đi qua tới Mã La, tới Indo, rồi nó được Mỹ hoặc bị được Pháp, được Úc, được Đức đi rước, được cho đi định cư ở bốn quốc gia khác nhau. Thì sau đó bạn nghe nó tụi khủng bố nó quậy, thì bạn nhìn thì bạn nghe mà nó có khủng, cả nghe có khủng bố ở Mỹ thì bạn nghe biết ở Mỹ bạn có đứa con bắt đầu bạn lo. Bà lo từ nay mai bà nghe nói là bên người Anh ấy, họ cũng chua quân đánh Iraq, thế nào Hồi giáo cũng trả thù người Anh, cái là lúc mà chị nhớ là đứa con ở Anh, bà không lo. Ví dụ như vậy thì chị với Uyên Minh phải nói dài dòng vậy, vì Uyên Minh muốn trình bày một vấn đề, đó là khi mà mình có cái thương cái thích nó vươn dài ra đến đâu thì cái lo của mình nó cũng vươn dài ra đến đó. Ví dụ như mình nghĩ, mình không nghĩ về mình nhiều lắm thì mình sẽ bớt khổ. Tài sản mình sẽ ít gì nào mình cũng sẽ bớt khổ. Còn vì mình có nhiều tài sản, hoặc là không phải tài sản mà có nhiều cái để mình lo chẳng hạn. Như là Uyên Minh thì không có tài sản gì, chỉ có mấy cuốn sách thôi. Mà nếu mà mình đi đâu ngoài phố, lát sau mình về mình tới cầu hẻm, mình thấy cho gần gần cái chỗ ở mình sẽ nó bốc khói, mình tự nhiên cũng lo. Mình sợ không biết mình đi nhà nó, mình thì yên tâm rồi, mình tắt lò tắt bếp rồi, nhưng mà không biết chung quanh hàng xóm ai ẩu đả làm cho trái nhà trái lây qua cái chỗ nở hay không, ví dụ như vậy. Đó cũng là cái lo. Mà mình có cái thích thì mình sẽ có cái lo, mà có cái thích cái lo ở đâu thì cái ngã chấp nằm ở đó, mà ngã chấp nằm ở đâu thì mình có cái lo nằm ở đó. Mà phàm phu thì từ kiến thức cho đến địa vị văn hóa xã hội, những cái thành đạt ở trong con đường công danh vân vân, thì bất cứ cái gì mà phàm phu có thì phàm phu nhìn những cái mà mình có đó, nhìn bằng cái nhìn của ngã chấp, đó là tôi, đó là của tôi. Mà khi mà phàm phu thấy như vậy rồi thì tất cả những cái phàm phu có nó chỉ vừa đủ để làm cho người phàm phu thấy khổ nhiều hơn là được thấy được an lạc. Trong khi đó, đối với các bậc thánh nhân thì những gì mà các ngài chứng đắc, những gì mà các ngài thành tựu được thì các ngài vẫn nhìn thấy nó là chỉ là cái gì xuyên khối mà thôi. Cho nên trong kinh nói tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác sau khi thành đạo thì ngoài ra bảy tuần lễ đầu tiên ngồi quán sát và hoan hỷ trong những gì mà mình vừa giác ngộ, thì sau bảy tuần lễ đó thì các vị đều có cái ý muốn niết bàn. Vì phải vì hai lẽ: một là đối với một người không còn phiền não nữa, thì giống như một người mình dùng cái chữ mình của mình bây giờ là không còn cái nhựa sống nữa, mình sống không còn cái gì để mà đam mê nữa, thì các ngài thấy rằng cái chuyện kéo dài thời gian mà sống nó chỉ là không cần thiết. Các ngài không phải là chán đời, xin hiểu cho, là các ngài không có cái ý chán đời, nhưng có một điều là các ngài thấy nó không cần thiết. Cái đó mình đừng có đem cái suy nghĩ đó của chư Phật mình đem mình so sánh với mấy người mà tự tử, rồi mình nói ồ như vậy là chư Phật với mấy người tự tử có suy nghĩ giống nhau. Không phải, các ngài là những người đã hoàn tất được cái đại sự. Khi mà hoàn tất được đại sự rồi thì các ngài thấy không còn gì để tha thiết nữa. Còn mình tự tử là vì sao? Là vì mình sau khi mình hưởng thụ là lồi chành té bứa ra rồi mình thấy không còn cái gì để mình hưởng thụ, mình thưởng thức nữa, cho nên mình mới chán. Hai cái đó thấy nhẹ, mới nhìn qua thì nó giống, nhưng hiểu kỹ thì nó khác nhau nữa. Cái thứ hai mà các ngài muốn buồn, cái lý do thứ hai mà các ngài muốn viên tịch nên là bởi vì các ngài thấy rằng cái pháp mà các ngài chứng đắc nó rất là khó hiểu. Nếu đem trình bày cho chúng sanh thì có được bao nhiêu người hiểu đây? Khi mà hiểu ra thiên phải thậm chí phẩm thiên phải hiện xuống thỉnh Đức Phật tiếp tục trụ thế để mà hoằng dương cho nó đó. Nãy giờ là tôi đang nói theo kinh điển Pali nhé, đừng có đem mà pháp qua hay là lăng nghiêm ra mà thắc mắc ổ tại sao trong mấy cái kinh đó không có nói gì những cái điều này. Thì tôi xin nói rõ là tôi đang nói theo trong kinh điển Nam Tông. Thì nếu mình nói theo phàm phu mình chứng đắc được cái nhất thiết trí, tức là hiểu được tất cả mọi pháp như là Đức Phật, thì mình, rồi thần thông của mình được như Đức Phật, cái trí tuệ của mình được như Đức Phật, thì mình sẽ nghĩ rằng là mình rất là hạnh phúc, mình vui lắm, mình vui cả ngày. Bởi vì chỉ cần mình hiểu được một phần tư của trời đất này là đã thấy vui rồi. Và đằng này Đức Phật là cái gì ngài muốn biết ngài cũng có thể biết được, từ vô thủy luân hồi quá khứ đến vô tận tương lai, cái gì ngài muốn biết thì ngài cũng biết. Trong kinh nói rằng là gì, gọi là văn ta tha ca tô a căng ca tí tăng tăng ta tha ca tô cha na tí, Đức Như Lai hướng tâm đến điều gì thì ngài lập tức biết ngay cái điều đó. Trí tuệ của ngài là vô ngại, không có bị vướng, không có bị kẹt. Nhưng mà khi mà mình hiểu được mọi chuyện như Đức Phật thì mình cũng sẽ có cái nhìn giống như ngài, tức là mình không còn tha thiết nữa. Tôi nhớ năm 93 tôi có dịp tôi về miền Tây bên Việt Nam, lúc tôi chưa đi Mỹ, thì có một số tử ở dưới Phà Mỹ Thuận á, họ mời tôi về giảng ở đồng cái làng của họ, thì họ có hỏi tôi thì chứ họ đi nghe giảng ở chùa là các bậc thánh không có còn nghi ngờ, không có còn thắc mắc về vấn đề thế giới, vấn đề vũ trụ nữa, thì tại sao mà các vị lại không thắc mắc? Thì dĩ nhiên tôi nhớ tôi đã trả lời như thế này, tôi nói tôi không phải là thánh, dĩ nhiên cái tâm trạng của các bậc thánh mà tôi là người phàm làm sao mà tôi có thể trình bày, nhưng mà tôi có thể y cứ trên Phật pháp mà tôi trả lời những lời như thế này. Trong kinh Đức Phật này đã xác nhận là ở đâu mà có danh có sắc, ở đâu có cái gì nó đã có sanh thì nó phải có diệt. Cái bên Bảo Tông này có câu phàm cái hữu tướng gia thị hư vọng, cái gì mà có hình tướng thì nó chỉ là xương khói hư vọng mà thôi. Thì mình không biết, mình không có nhớ, không biết, không nhớ những cái điều đó. Thì mình đi du lịch được một nước, tham quan được một thắng cảnh thì thấy mình thích thú, mình đam mê. Nhưng mà đối với các ngài giống như là những người đã từng trải cuộc đời thì không có cái gì mình đáng để cho các ngài phải bận tâm nữa. Giống như một người mà từng gọi là lăn lóc cuộc đời nơi nào cũng đến, từng ăn cơm ngàn nhà, buồn vui gì cuộc đời của cuộc đời cũng từng nếm qua, thì bây giờ có đi vào trong mấy cái chỗ như chợ thú hoặc là ở những chỗ mà vui chơi giữa lúc mọi người đang cười vui hỉ hả, thì những người, đừng nói đến bậc thánh, chỉ là người phàm thôi mà từng trải cuộc đời ngồi nghĩ như rằng sau cái chuyến đi này về mình phải tiếp tục mình lo chén cơm manh áo cho gia đình, chỉ nghĩ bây giờ tiền nó mất vui rồi, mình không còn tha thiết nữa. Thì các bậc thánh cũng vậy, khi các ngài nhìn thấy cuộc đời này nó là vô thường khổ vô ngã, thấy vô số chúng sanh bị lặn ngập đăng trôi trong dòng sanh tử luân hồi, thấy vô số chúng sanh bị sa đọa trầm lưng trong các khổ cảnh, các ngài thấy rằng là cái chuyện mà tái sanh lại cảnh người hoặc tái sanh vào trong cảnh trời nó rất là khó khăn, rất là khó khăn. Mà một khi mình nhìn thấy được cái chỗ đó thì tự nhiên cái lòng mà đam mê của mình đối với cuộc sống nó không còn nữa, không còn nữa, thấy nó ngao ngán. Rồi lúc đó tôi nhớ tôi ngồi giảng kế bên một cái con rạch, thì tôi lấy tay tôi chỉ cho con rạch, tôi hỏi từ đây mà vô trong ruộng, con rạch này nè, từ đây vô ruộng là một bao xa, thì mấy người ngồi bên cạnh tôi họ nhắm mắt, họ nói khoảng cây số, thì tôi hỏi cây cỏ và những cái con, những cái động vật mình sống ở dưới con kinh này nè, mấy con còng, con cua, con tép, con cá ở dưới đây các vị có biết tên hết không? Họ nói là gần như biết hết. Ví dụ như dưới có con gì hoặc cỏ gì thì họ lớn lên ở miền đó mà họ biết. Cái tôi hỏi họ có bao giờ mà tôi hỏi họ có bao giờ vì một cái thắc mắc mà họ phải lặn lội lặn hợp ở trong cái con rạch nó từ ở ngoài đầu sông, từ ngoài đầu dàm mà vô tới trong ruộng một cây số để mà móc mà mò trong từng cái hang cua, hang còng để mà ngắm nghía coi có bao nhiêu con ếch, bao nhiêu con nhái, có bao nhiêu bụi cỏ lục bình, bao nhiêu bụi lát, bao nhiêu bụi điên điển ô rô hay không, bụi nhiêu miếng đám, bao nhiêu về rau mát hay không. Thì họ nói, họ cười, họ nói là đâu có cần, tại vì chỉ cần biết là đủ rồi, biết ở từ đây vô đó nó là một cây số, và ở trên bờ thì gồm có nó lấy cái bụi ô rô rồi bụi chạy, bụi lát, bụi năng, rồi dưới mương, dưới nước, cái mặt nước thì gồm có lục bình, rau mát, vậy biết vậy là đủ rồi, chứ đâu có cần phải lặn hợp gì đó mà đi tìm kiếm, đi soi mối từng chỗ từng nơi làm chi, nó cũng là chuyện đó thôi. Thì tôi sau khi mình tôi trình bày, tôi hỏi họ xong và họ đã trả lời như vậy, thì tôi nói rằng chúng ta cũng có thể hiểu trong cái pháp gọi là không có hoài nghi bậc thánh nó gần giống như vậy. Thì các ngài thấy ở đâu cũng vậy thôi, ở đâu cũng là vô thường cổ của ngã, ở đâu cũng chỉ là sắc thọ tưởng hành thức, ở đâu cũng là sanh già đau chết, thì các ngài không còn nghi vấn, không có thèm thắc mắc gì mấy cái đó. Thì đối với phàm phu vì quá quan trọng những cái mình có, cho dù mình có là người ăn mai đi nữa thì mình cũng vẫn nghĩ rằng mình là mình, tôi là tôi, đến khi mà người ta có xúc phạm đến mình mới thấy bị sốc. Vì mình còn thấy mình là mình quan trọng quá bản thân mình thì mình thấy chuyện gì cũng là quan trọng cả. Còn nếu như mà đối với một bậc thánh á, thì các ngài nhìn thấy vạn pháp trong cho một cái nhìn hiểu biết thì không phải như vậy nữa. Và có lẽ ở đây chúng tôi cũng nên nhắc lại một cái câu gần như là thành ngữ ở trong nhà đạo của mình mà thường thì mình cũng hay nghe, đó là Bồ Tát trợ nhân, chúng sanh trợ quả. Là sao? Là Bồ Tát cũng là một chúng sanh phàm phu như mình thôi. Là nói theo kinh điển Năm Tông chứ Bắc Tông thì họ phân tích là Bồ Tát còn cao hơn A-la-hán để chuyện gì của họ. Nhưng mà bên Năm Tông thì Bồ Tát cũng là một chúng sanh phàm phu 100% như mình, không có cái gì khác. Chỉ có một điều là các ngài có một cái lòng đại bi với chúng sanh, có một cái trí tuệ rộng lớn, hiểu ra được cái cuộc đời này trên một cái bình diện sâu và rộng hơn. Bởi vì các ngài là những vị Phật tương lai mà. Thì Bồ Tát sợ nhân là sao? Tức là khi có điều kiện tạo tội lỗi, dù nó hấp dẫn cái mấy, cái này cũng từ chối, bởi vì đó là hành động tội lỗi, là không làm. Dù vui cái mấy, hạnh phúc cái mấy, mà đã là tội lỗi thì này cũng có rớ tay vào. Đó là Bồ Tát sợ nhân. Nhưng mà khi mà nhân gặp nhân ác thì không làm, nhưng mà khi mà gặp quả khổ, ví dụ như gặp ai đó đánh đập chửi bới thì các ngài là tỉnh bơ. Còn phàm phu mình lại khác, phàm phu mình lại khác. Phàm phu mình là khi mà có điều kiện để làm ác, chỉ cần nó vui là mình làm. Mà đó gọi là mình lúc làm nhân, nó tạo nhân mình mới sợ. Nhưng lúc gặp quả thì mình lại sợ. À, tức là khi mà gặp ai chửi mình, đánh mình thì mình bị sốc. Còn mà lúc mình tạo nhân thì mình không có sợ. Như là mình chửi người ta là tiểu thừa, là tiêu nha, là bại chủng, là này là nói là ok. Nhưng mà nếu mà người ta nói mình là lai căng, là bà la môn giáo, mình là tà kiến, mình là chấp thường kiến, chấp đoạn kiến, vân vân, hãy đi theo di thức là chấp thường kiến, mà theo Trung Quốc là chấp đoạn kiến, tin tưởng một cái Tây Phương Cực Lạc là thường kiến, vân vân. Thế nhưng mà ai nói mình như vậy đó là mình sốc, mình chỉ nói mình nói trùng lên, nói trùng lên, lúc đó mình quên mất đi cái đại thừa của mình. Nhưng mà bình thường thì mình phê phán với ngã là tiểu thừa thì được. Thì đó là hôm trước ở đâu đó, ở trung nào đó chúng tôi đã dùng cái ví dụ này. Tức là mình sợ nhân, Bồ Tát sợ nhân chúng sanh hệ quả là như vậy. Tức là người lớn trước khi đi ngủ đánh răng là vì không muốn đau răng, nhưng mà khi bị đau răng thì không có khóc. Còn trẻ con thì bất cứ lúc nào có kẹo là ăn, kể cả trước khi đi ngủ gặp kẹo cũng ăn, chỉ biết là ăn cho nó sướng cái miệng mình thôi. Nhưng mà khi nào mà bị nhức răng thì bắt đầu khóc. Thì đó là mình có thể tạm ví dụ ở đây là Bồ Tát chứ người lớn biết giữ vệ sinh cho mình, nhưng mà lúc mà răng bị nhức thì không có khóc. Còn trẻ con thì nó không có biết vấn đề vệ sinh, là lúc nó tạo nhân thì nó mới sợ, nhưng mà lúc nó gặp quả thì nó lại không có đủ cái can đảm để nó gánh chịu. Thì phàm phu mình trong cái nhìn ngã chấp cũng vậy. Tại sao mà mình có người hỏi chúng tôi chứ tại sao cuộc đời này trong kinh nói đời là biển khổ? Lý do rất đơn giản là bởi vì chúng ta có khuynh hướng ác nhiều hơn thiện, chúng ta thích làm ác nhiều hơn thích làm thiện, cho nên cái cuộc đời này mình mở mắt ra là mình đã thấy cái cảnh bất toại nó nhiều hơn là cảnh toại nguyện, thế là cuộc đời nó khổ. Mà nếu mà mình không hiểu cái chỗ này, mình nói Phật giáo là cái đạo bi quan, phải nói rất nhiều học giả đã mắc vào cái lầm lỗi đáng tiếc này khi nói Phật giáo là bi quan, bởi vì mình thấy trong kinh lúc nào cũng nói chuyện tranh già đau chết hết, như vậy là Phật giáo là bi quan. Nhưng không phải, Đức Phật này nhìn nhận cuộc đời này có hạnh phúc, nhưng mà ngài cũng nói thêm là không có hạnh phúc nào nó bền hết, cái gì nó cũng hẳn có thì nó mất, nó có sanh thì nó có diệt, chứ không phải là ngài không thấy. Mình đâu có hơn được ngài, mà mình còn thấy được những hạnh phúc thế gian, làm sao mà ngài không thấy? Ngài xuất thân là một ông vua mà, ngài thấy chứ. Nhưng có một điều là ngài hiểu được một chuyện, đó là nó có thì nó phải mất, mà nó có rồi thì nó có bền. Thì sau khi mình hiểu được cái chuyện đó rồi thì mình mới hiểu là đạo Phật không phải là bi quan như trước giờ mình vẫn nghĩ. Tôi tóm tắt lại cái bài kinh căn bản pháp môn này là trong đó Đức Phật trình bày 24 cái quan điểm ngộ nhận của phàm phu, mà đặc biệt là ngày gom cả cái vấn đề niết bàn vào trong đó, nghe kể cả vấn đề niết bàn. Phàm phu khi suy nghĩ về niết bàn cũng tìm cách gán ghép áp đặt vào đó một cái suy nghĩ về tôi, của tôi, thấy tôi là niết bàn là tôi, trong vô có niết bàn, trong niết bàn của tôi, thì người như vậy sẽ không bao giờ hiểu được niết bàn là gì cả. Đất nước lửa gió cũng vậy, vì đó nhìn về đất nước lửa gió, nhìn về các cảnh trời, nhìn về hạnh phúc nhân thiên, vì đó cũng vẫn có một cái suy nghĩ dính đem cái mình, đem cái tôi gắn vào trong đó, và người như vậy thì sẽ không hiểu được gì về cái thế giới này cả. Mà để hiểu về thế giới này phải là người có một cái nhìn khách quan, cuộc đời nó ra sao thì thấy nó như vậy, và mình không có can dự vào nó. Mình giống như là mình mang không nhìn đời mà qua cái cặp kính kính màu, là bữa nào mình buồn thì mình thấy cuộc đời nó buồn, bữa nào mình vui mình thấy cuộc đời nó vui là vì sao? Vì mình nhìn cuộc đời qua chính cái lăng kính của bản ngã này, của tôi, qua bằng lăng kính tôi và lăng kính của tôi. Còn bậc thánh thì không phải như vậy. Thì chính từ cái chỗ này nó có một điểm khác biệt rất là lớn giữa phàm và thánh, giữa người có tu tập pháp thánh nhân và những người, giữa những người không có tu tập pháp của thánh nhân, giữa những người có nghe pháp của bậc chân nhân và giữa những người không có nghe pháp của bậc chân nhân là như vậy. Thì nội dung bài kinh này thì là Đức Phật ngài muốn nhắm đến cái chuyện hướng dẫn cho 500 vị tỳ kheo đa văn bát học kia thấy rằng, cho dù có học giỏi cách mấy đi nữa thì cái giỏi đó đó, nếu những hiểu biết biết đó đó, nếu vẫn bị nhìn, vẫn bị đánh giá, bị nhận xét thông qua cái nhìn ngã chấp của phàm phu, thì những kiến thức đó nó chỉ có hại cho mình nhiều hơn là nó có lợi cho mình. Và ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật ngài có dùng cái ví dụ là một người mà bắt rắn ấy, mà không biết cách ấy, thì sẽ bị rắn nó cắn như thế nào. Thì đối với Phật pháp, không biết cách nắm giữ Phật pháp thì cái sự hiểu biết Phật pháp đôi khi lại có hại cho mình nữa là khác. Đó là ngài dùng cái hình ảnh của một người đi bắt rắn. Gần trong bài kinh nó gọi là Alagadubamasutta, tức là Alagadá là con rắn, Upama tức là ví dụ, Alagadubama tức là ví dụ về con rắn. Thì ngài có dùng cái ví dụ đó là một người bắt rắn mà không biết cách bắt thì nắm nhầm chỗ thì sẽ bị rắn này cắn. Thì điều đó như thế nào? Học Phật pháp mà không biết cách hiểu, không có hiểu được đúng cái ý của Phật pháp thì coi chừng mắc vào một cái tại vi khác nguy hiểm hơn nữa. Cho nên là cái bài kinh Căn Bản Pháp Môn này nhằm vào mục đích này, cho mình thấy rằng tất cả chỉ là phương tiện mà thôi. Ngay cả đất nước lửa gió, những kiến thức của mình về các cõi trời, kiến thức của mình về các cõi nhân thiên, kiến thức của mình về danh sắc, thì tất cả những cái đó chỉ là phương tiện, nó chỉ là đò qua sông mà thôi. Còn nếu mà mình muốn ôm giữ nó vào mình thì cũng giống như một người mà thấy một cái miếng nhuyễn chai đẹp quá rồi, đưa tay nắm chặt nó lại trong tay thì lập tức cái tay mình bị đứt và bị chảy máu như thế nào. Thì đối với Phật pháp, mình có hiểu biết được Phật pháp, được chút đỉnh gì đó rồi mình chấp chặt vào trong đó thì mình sẽ bị chảy máu, chứ còn cái miếng chai nó không cản trở gì hết nha. Thì bài kinh Căn Bản Pháp Môn lẽ ra nếu mà đem phân tích theo từng điều thì có một nội dung rất là sâu sắc, nhưng vì tôi giảng bài kinh này cho một loại đại chúng mà tôi không thấy mặt, cho nên tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ một bài giảng đêm nay cũng đã kết thúc cái nội dung của bài kinh Căn Bản Pháp Môn. Và các vị muốn đọc sâu, đọc rộng hơn, có thể đọc thẳng vào cái bản Trung Bộ Kinh tập 1 của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Bali ra tiếng Việt Nam. Còn các vị nào có điều kiện thì đọc thêm cái chú giải của kinh này. Định có cái tựa Bali là Bát Banh Chá Su Đa Ni, Bát Banh Chá Su và Banh Chá Su Đa Ni của hội Pali Tech Society. Thì đi vào trong cái đó thì bạn nếu mà đọc bạn được bản tiếng Thái hay là bản tiếng Anh thì cứ lên internet tìm, cứ lên internet đánh đúng như vậy đó rồi tìm thì sẽ thấy cái bản kinh đó. Thì trong đó các vị A-la-hán giải thích cái bài kinh này như thế nào. Chứ từ mình nghe giảng mà mình không biết cái xuất xứ của những cái bài giảng nó nằm ở đâu, nên bây giờ tôi nói là